Xin đây. Tôi là một mục sư ở Alabama. Tôi cũng là người sống sót sau khi thoát khỏi phúc âm thịnh vượng. Đây là một tóm tắt về câu chuyện của tôi. Tôi không lớn lên trong hội thánh. Khi còn nhỏ, hầu hết bạn bè cơ đốc hối hả học thuộc lòng các câu kinh thánh để giành được những viên đá quý trang trí cho cái mão Awana của họ. Thì tôi đang xem hài của Eddie Murphy lần thứ 900. Khi Chúa cứu tôi khỏi tội lỗi lúc 8 tuổi, tôi đã phải nỗ lực rất nhiều để theo kịp mọi người. Moses, Abraham, Samson, Elihu, tôi không biết về họ trước đây. Có lẽ tôi sẽ không phải thấy vất vả nhiều nếu được lớn lên trong một hội thánh ấm cúng, giao giảng phúc âm và tin cậy kinh thánh. Nhưng tôi lại không phù hợp với mấy hội thánh như thế. Tôi không ở lại đủ lâu để học biết những điều cần thiết. Bạn thấy không? Chỉ vài tháng trước khi được cứu, tôi đang đi dạo với cây súng ở trong cái quần dài. Hoặc là ở dưới ghế ngồi trong xe hơi của tôi. Hoặc là ở dưới cái gối để nằm ngủ vào buổi tối. Đối với một kẻ buôn ma túy, tôi phải luôn có một vũ khí trong tay. Có lẽ bạn cũng mường tượng ra rồi, những kẻ buôn ma túy phải giữ một diện mạo nhất định. Họ phải ra vẻ, nên tôi đã sống như vậy. Tôi mặc áo ba lỗ, hay những kẻ ở vùng đó gọi là áo đánh vợ, quần sọt, chẻ lông mày, bỏ khăn ở túi sau và lúc nào cũng có vẻ hung hăng. Khi tôi được cứu khỏi lối sống ấy, tấm lòng của tôi đã thay đổi, nhưng cái tủ quần áo của tôi vẫn y nguyên. Tôi vẫn tỏ ra xông xáo, nhưng lần này là vì Chúa Giêsu. Tôi là Nicky Cruz của tên nghèo khổ, trong quyển thập tự giá và con dao bấm. Các mục sư thanh niên từ khắp mọi miền ở Bắc Alabama đã mời tôi đến chia sẻ về cuộc đời của mình cho sinh viên của họ. Càng nhiều chuyện đánh nhau càng tốt. Có nhiều hội thánh như thế rất vui khi tôi đóng vai một bác sĩ đáng sợ cho các em thiếu niên của họ. Nhưng họ không muốn tôi ở lại quá lâu trên sân khấu khi mở đèn lên trong phòng nhóm. Họ đâu có sai. Tôi vẫn còn là một cái vỉ nướng màu vàng với hàm răng của ma cà rồng ở bên dưới trực sẵn mà. Toàn những thứ đáng sợ. Tuy nhiên, tôi không có bất kỳ quá trình môn đồ hóa nào cả. Đây mới là thảm kịch vì tôi rất cần được giúp đỡ. Bạn có nhớ sứ đồ Phao-lô nói gì về việc có lòng sốt sắng mà thiếu hiểu biết không? Roma đoạn 10, từ câu 1 đến câu 3. Đó là tôi đấy. Tôi đang làm chứng cho người nào chịu lắng nghe, ngay cả cho người nào không muốn nghe nữa. Một trong những kế hoạch chính để truyền giảng đó là tôi sẽ leo lên mái nhà của một cửa hàng thức ăn nhanh và giao giảng phúc âm cho khách hàng nào đến mua đồ ăn mang đi. Nhưng tôi hoàn toàn không biết mình đang làm gì. Điều duy nhất mà tôi biết đó là Chúa Giêsu đã cứu tôi, còn tôi cũng muốn người khác giúp đỡ mình nữa. Tôi muốn làm đại sứ của Đấng Christ, cũng như Chúa Giêsu đang nài xin rằng hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Corinto nhì, đoạn 5 câu 20. Chỉ vài tháng sống trong sự công bình, không có sự dẫn dắt, một người hàng xóm thấy tôi cầm quyển kinh thánh trong tay. Người này đã mời tôi về nhà, mua đồ ăn trưa cho tôi, rồi mới hỏi tôi có hiểu những gì được chép ở trong sách này không. Tôi cam đoan với anh ta là có thể hiểu hầu hết mọi thứ. Nhưng sự thật thì, quyển kinh thánh đó giống như quyển sách hướng dẫn sử dụng máy lạnh bằng tiếng Đức đối với tôi vậy. Tôi không nói được tiếng Đức, cũng không biết gì cả về máy lạnh. Trong suốt 12 đến 15 tháng sau, người này đã môn đồ hóa tôi ở trong lời Chúa. Hoặc là tôi đã tưởng vậy. Đối với một người mới tin Chúa, khả năng phân biện giáo lý của tôi giống như các nhà vật lý và các nhà thần học mô tả là không tuyệt đối. Tôi sẽ cho bạn biết một thí dụ. Tôi nhớ mình đã gọi một người là đồ ngu trong giờ học kinh thánh vì người đó nói Chúa Giêsu là người Do Thái. Vì sao người này lại không biết Chúa Giêsu là một cơ đốc nhân cơ chứ? Tôi lẩm bẩm trong miệng. Nếu bạn không biết thì không sao cả. Nhưng tôi muốn cho bạn biết rằng Chúa Giêsu là một người Do Thái. Vậy, khi ai đó nói bệnh tật là hậu quả hoặc là của tội lỗi, hoặc là thiếu đức tin, thì tôi cũng biết như vậy thôi. Khi người ta bảo tôi gặp bác sĩ là phạm tội, vì bệnh tật là một vấn đề thuộc linh, chứ không phải một căn bệnh vật lý, thì tôi suýt chết vì bị nhiễm độc thủy ngân. Khi người ta dùng kinh thánh để thuyết phục tôi phải của trách sự nghèo đói bằng sức mạnh của lời nói, tôi bắt đầu nói với số dư còn lại, có khi bị âm, trong thẻ ATM của mình. Cho đến mãi về sau, tôi mới thấy những sự dạy dỗ này là một mớ ngu xuẩn, nguy hiểm và độc hại cho đời sống thuộc linh. Người đó không hề dạy tôi phúc âm gì cả, mà chỉ toàn là sự bóp méo mà thôi. Lúc đó, tôi đâu có biết phúc âm thịnh vượng không phải là tin lành. Tôi đâu có biết đó là sứ điệp giả dối, không thể cứu rỗi ai cả. Bây giờ, tôi nhận ra những điều chúng ta tin như đức tin, thập tự giá, sự chữa lành thân thể và sự đắc thắng thuộc linh chính là vấn đề. Khi chúng ta hiểu sai và bẻ cong phúc âm, người khác bị tổn thương ở trong đời này và cả cõi đời đời